Từ Hy Thái Hậu, cái tên đã đi vào lịch sử Trung Hoa với nhiều tranh cãi và bí ẩn. Bà là người phụ nữ quyền lực, nắm giữ vận mệnh của triều đình nhà Thanh trong gần nửa thế kỷ, từ năm 1861 đến khi qua đời vào năm 1908. Cuộc đời của Từ Hy Thái Hậu là chuỗi những thăng trầm và biến động. Từ một phi tần trẻ tuổi, trở thành hoàng thái hậu nhiếp chính, nắm quyền lực tối cao. Tuy nhiên, dưới sự cai trị của Từ Hy, triều đình nhà Thanh ngày càng suy yếu và mục nát. Bà nổi tiếng với lối sống xa hoa, phung phí và sự tàn nhẫn trong việc đàn áp những người chống đối. Những bữa tiệc sinh nhật xa hoa của bà, đặc biệt là đại lễ mừng thọ lần thứ 50 và 60, đã tiêu tốn hàng triệu lượng bạc từ ngân khố của triều đình, trong lúc dân chúng đang phải trải qua nghèo đói và chiến tranh liên miên. Sự xa hoa và lãng phí của Từ Hy Thái Hậu đã góp phần vào sự suy yếu của triều đình nhà Thanh. Trước ngày qua đời, bà vẫn miệt mài xử lý công việc triều chính đến tận khuya. Sáng hôm sau, bà dậy sớm để lo liệu hậu sự cho Hoàng đế Quang Tự và lên kế hoạch cho tương lai nhà Thanh. Sau khi chọn được người kế vị là Phổ Nghi, thì đến bữa trưa, bà đột ngột thấy khó thở, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, Từ Hy linh cảm được điều chẳng lành, nên đã triệu tập lại các đại thần và ban bố di chiếu. Bà mong muốn các đại thần hết lòng phò tá tân hoàng đế, cũng như giữ vững Giang Sơn Đại Thanh và tránh những biến loạn như cuối thời nhà Minh. Sau khi dặn dò xong, Từ Hy Thái Hậu trở về buồng nghỉ ngơi và ra đi thanh thản vào buổi chiều tối hôm đó. Lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu được xây dựng trong suốt 13 năm với chi phí khổng lồ và là một công trình kiến trúc đồ sộ và xa hoa, được mệnh danh là Kim Mộc Thạch Tam Tuyệt. Người ta đã dùng hàng ngàn lượng vàng lá, hàng trăm con rồng vàng và những cột trụ chạm khắc tinh xảo để trang trí cho căn mộ. Toàn bộ lăng mộ được xây dựng bằng đá Hán bạch ngọc thượng phẩm, với những bức phù điêu tinh xảo mô tả hình ảnh Long Truy Phụng và Nhất Phụng Áp Song Long, tượng trưng cho quyền lực tối cao của Từ Hy Thái Hậu. Quan tài của bà được làm từ gỗ nam mộc tơ vàng quý hiếm. Dưới quan tài của Từ Hy là một tấm gấm quý hiếm dày 7 tấc, được dệt bằng sợi tơ vàng và đính 2604 hạt trân châu, 85 viên đá quý cùng 203 miếng bạch ngọc. Một tấm chăn thêu bộ kinh Đà La Ni được dệt từ tơ vàng nguyên chất phủ lên trên thi hài của bà, cùng 25.000 chữ kinh Phật và 820 viên trân châu quý hiếm. Chính vì sự xa hoa này mà lăng mộ đã bị một lãnh chúa quân phiệt tên là Tôn Điện Anh để mắt đến. Ngày 4 tháng 7 năm 1928, dưới cái nắng như thiêu đốt, thuộc hạ của Tôn Điện Anh là Đàm Ôn Giang và Hàn Đại Bảo đã dẫn đầu một đội công binh hùng hậu tiến vào thành Đông Lãng. Tiếng quốc xẻng, tiếng máy khoan vang lên đinh tai nhức óc, phá tan sự yên bình của nơi vị Thái Hậu quá cố an nghỉ. Sau hai ngày đêm miệt mài đào bới, cửa vào địa cung vẫn không thể mở được. Tôn Điện Anh như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Hắn tra tấn dã man những người canh giữ lăng mộ, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, một lão thợ đá đã tiết lộ bí mật về cánh cửa lăng mộ. Tuy nhiên, những lớp đá hoa cương dày đặc của cửa mộ được gắn kết bằng một loại vữa đặc biệt, cứng như sắt thép. Tôn Điện Anh trong cơn thịnh nộ đã ra lệnh dùng thuốc nổ để phá nó. Sau tiếng nổ lớn, cánh cửa lăng mộ vỡ vụn, để lộ ra một thế giới ngầm đầy bí ẩn và tráng lệ. Toàn lính lao vào, cướp bóc châu báu vàng bạc, chôn cùng Từ Hy Thái Hậu. Khi nắp quan tài được mở ra, một cảnh tượng rợn người hiện ra trước mắt họ. Thi thể của Từ Hy Thái Hậu sau 20 năm vẫn còn nguyên vẹn đến kinh ngạc. Khuôn mặt bà vẫn thanh tú, làn da mịn màng, như thể chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ. Trong Thế Tải Đường Tạp Ức, nhật ký của một sĩ quan tham gia vụ phá mộ có viết:
lúc ấy, nắp quan tài mở ra, ánh sáng chói lòa. Binh sĩ mỗi người cầm một chiếc đèn pin lao tới đều đứng sững kinh ngạc. Nhìn vào quan tài, Từ Hy Thái Hậu diện mạo như còn sống, thấy rõ ở ngón tay mọc lông trắng dài cả tấc.
Nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ đẹp ma mị đó đã bị bàn tay tham lam của những kẻ trộm mộ xâm phạm. Chúng hốt sạch báu vật trong quan tài, để lại thi thể của bà nằm trơ trọi trong bóng tối lạnh lẽo. Hành động này của Tôn Điện Anh đã gây ra sự phẫn nộ tột độ cho dân chúng. Dư luận lên án gay gắt và yêu cầu chính quyền Quốc dân đảng phải trừng trị thích đáng. Tuy nhiên, nhờ sự bao che của một số thế lực, Tôn Điện Anh đã không bị xử lý. Để che giấu tội ác của mình, Tôn Điện Anh đã phân tán số cổ vật cướp được cho nhiều người khác nhau. Một số được bán ra nước ngoài với giá cắt cổ, gây thiệt hại nặng nề cho di sản văn hóa Trung Quốc. Mãi đến năm 1947, Tôn Điện Anh mới bị bắt và quản thúc tại gia. Chính quyền Trung Quốc lúc này mới thu hồi được một số cổ vật và đem chúng trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn một bí mật chưa có lời giải. Vì sao lúc bấy giờ, đã 20 năm trôi qua, thi hài của Từ Hy Thái Hậu vẫn không bị phân hủy? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Daniel Westcott, giám đốc trung tâm nhân chủng học pháp y tại Đại học bang Texas, đã nói với Life Science rằng sau khi một người qua đời, cơ thể bắt đầu quá trình phân hủy tự nhiên. Các tế bào tự phân hủy, vi khuẩn trong ruột sinh sôi, tạo ra khí khiến cơ thể đầy hơi. Da có thể phồng rộp, trượt ra và các mạch máu hiện rõ dưới da, tạo nên những mảng màu xanh đen. Khi khí thoát ra, cơ thể xẹp xuống và bước vào giai đoạn thối rữa đen. Các cơ quan và mô mềm bị phân hủy bởi vi khuẩn và côn trùng, chỉ còn lại bộ xương. Mặt khác, theo Nicolas Passaclacqua, phó giáo sư trạm nghiên cứu xương học pháp y tại Đại học Western Carolina, thì tốc độ phân hủy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, loại đất và việc có hay không có quan tài. Trung bình, một thi thể được chôn trong quan tài mất khoảng 10 năm để hoàn toàn phân hủy, chỉ còn lại bộ xương. Nếu không có quan tài, quá trình này diễn ra nhanh hơn, chỉ trong vòng 5 năm. Sau 20 năm, xương cũng sẽ dần phân hủy. Theo trang Phoenix News, sau khi Từ Hy Thái Hậu qua đời vào năm 1908, thi hài được an táng tại Thanh Đông Lăng với vô số châu báu, trong đó có một viên dạ minh châu được cho là có khả năng bảo quản thi thể khỏi sự phân hủy. Tương truyền rằng khi nhập liệm, Từ Hy Thái Hậu đã đội mũ phượng quan dành cho phụ nữ trong các triều đại phong kiến Trung Hoa. Chiếc mũ được gắn một viên trân châu lớn cỡ quả trứng gà, có giá trị lên tới hơn 10 triệu lượng bạc trắng. Bên cạnh đó, trong miệng bà còn ngậm một viên dạ minh châu được gọi là ngọc hàm, có khả năng phát sáng trong đêm từ khoảng cách hơn 100 bước. Người xưa tin rằng dạ minh châu có khả năng ngăn chặn sự phân hủy của thi thể và bảo vệ linh hồn khỏi sự tan biến. Chính vì vậy, loại ngọc này có giá trị vô cùng to lớn, vượt xa khả năng chi trả của các quý tộc bình thường. Nhưng vì sao lại đặt ngọc mà không phải vật khác? Một lý giải từ kênh Smithsonian Channel như sau.
Người Trung Quốc cổ đại không có kim cương nhưng họ có ngọc. Ngọc tượng trưng cho quyền lực đế quốc và quyền lực thiêng liêng. Nó trở thành biểu tượng của quyền lực đế quốc lúc bấy giờ. Đến nỗi nếu bạn viết chữ ngọc bằng Hán tự, bạn sẽ thấy rằng nó bao hàm chữ vua trong đó.
Kênh này còn cho biết thêm, tục lệ đặt ngọc vào miệng người chết đã có từ thời Tần Hán, xuất phát từ quan niệm linh hồn người chết sẽ tiếp tục tồn tại ở một thế giới khác. Con cháu thường chôn theo người đã khuất những vật quý giá, trong đó viên ngọc quý nhất sẽ được đặt vào miệng với mong muốn tổ tiên có cuộc sống sung túc ở thế giới bên kia. Không chỉ có vậy, trong một bài viết trên tạp chí về tín ngưỡng và tôn giáo, The Open Court, nhà nhân loại học người Mỹ Bethel Lofer đã cung cấp thông tin rằng ngoài những viên ngọc thuần túy, người ta còn đặt ra những con ve sầu làm bằng ngọc bích vào miệng người chết. Con ve sầu làm bằng ngọc bích thường được gọi là bùa hộ mệnh lưỡi, vì chúng được đặt trên lưỡi của người đã khuất. Mục đích của việc đặt ve sầu ngọc bích này không chỉ đơn thuần là vật trang trí. Người xưa còn tin chúng có ý nghĩa tượng trưng sâu sắc và có khả năng bảo vệ người chết khỏi những thế lực tà ác. Hình dáng ve sầu được lựa chọn tỉ mỉ để vừa vặn với miệng và che phủ lưỡi của người quá cố. Tiến sĩ Loffer cũng đề cập đến một khía cạnh thú vị khác của ngọc bích. Không chỉ là vật trang trí hay bùa hộ mệnh, ngọc bích còn được coi là một loại thực phẩm tinh khiết mà hoàng đế thường xuyên sử dụng. Người ta tin rằng việc ăn ngọc bích sẽ giúp cân bằng âm dương trong cơ thể, mang lại sức khỏe và trường thọ. Tuy nhiên, sự thật về việc bảo quản thi hài của Từ Hy Thái Hậu không đơn giản như những lời đồn đại về viên Dạ Minh Châu. Theo CCTV, sau vụ cướp phá lăng mộ của Tôn Điện Anh, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã đến hiện trường và phát hiện thi thể Từ Hy Thái Hậu bị vứt trên nắp quan tài, đầu hướng Bắc, chân hướng Nam, tay trái đặt trên lưng. Trên cơ thể xuất hiện nhiều vết đốm, cho thấy quá trình phân hủy đã bắt đầu. Vậy nên họ đặt ra giả thuyết rằng việc thi thể của bà vẫn còn nguyên vẹn như sử sách ghi chép có thể liên quan đến chiếc quan tài đặc biệt mà bà được an táng. Theo cổng thông tin Sohu của Trung Quốc, quan tài của Từ Hy Thái Hậu không được làm từ gỗ thông thường mà là từ gỗ nam mộc cực kỳ quý hiếm. Loại gỗ này nổi tiếng với độ cứng, mùi thơm đặc trưng và khả năng chống mối mọt, côn trùng cùng vi khuẩn vượt trội. Việc sử dụng gỗ nam mộc cho quan tài của Từ Hy Thái Hậu bắt nguồn từ quan niệm của người Trung Quốc xưa, cái chết cũng như sự sống. Điều này có nghĩa là ngay cả quan tài cũng phải tương xứng với địa vị và quyền lực của người đã khuất. Vậy nên, quan tài của quý tộc và vua chúa thường được làm từ những loại gỗ quý hiếm nhằm tôn vinh sự cao quý và quyền lực của họ ở cả cõi dương lẫn cõi âm. Một số loại gỗ thường được triều đình và giới quý tộc ưa chuộng để chế tạo quan tài, bao gồm gỗ tử đàn, gỗ nam mộc và gỗ hoàng dương. Những loại gỗ này không chỉ có độ bền vượt trội mà còn tỏa ra hương thơm đặc biệt, giúp bảo vệ thi hài khỏi sự xâm phạm của côn trùng và mang lại sự thanh tịnh cho nơi an nghỉ cuối cùng. Các nghệ nhân cũng đã tỉ mỉ quét lên quan tài 49 lớp sơn dầu, với lớp ngoài cùng được dát vàng. Điều này tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc, ngăn chặn sự xâm phạm của không khí và vi sinh vật, góp phần đáng kể vào việc bảo quản thi hài. Bên trong quan tài, những lớp vải vàng được lót tỉ mỉ, mỗi lớp đều được làm thủ công với độ tinh xảo cao, thể hiện sự trân trọng và đầu tư lớn dành vào việc an táng Thái Hậu. Không chỉ vậy, quan tài còn có kích thước lớn hơn nhiều so với cơ thể Từ Hy Thái Hậu. Khoảng trống còn lại được lấp đầy bằng than hoạt tính, thạch anh và các khoáng chất có khả năng hút ẩm và khử trùng. Chính những yếu tố này đã tạo ra một môi trường kín, ngăn cách hoàn toàn thi hài với không khí bên ngoài, làm chậm quá trình phân hủy và giúp bảo quản thi thể trong một thời gian dài. Song, giới chuyên môn vẫn còn nhiều tranh luận về việc liệu chiếc quan tài có phải là yếu tố duy nhất giúp bảo quản thi hài Từ Hy Thái Hậu hay không. Có giả thuyết cho rằng các loại thảo mộc đặc biệt được đặt trong quan tài cũng đóng một vai trò quan trọng. Theo trang China News, mặc dù không có ghi chép về chi tiết quá trình ướp xác của Từ Hy Thái Hậu, nhưng dựa trên các bằng chứng khảo cổ và kiến thức về tập tục thời đó, các nhà sử học tin rằng các thái giám trong triều đình đã áp dụng những kỹ thuật ướp xác truyền thống của Trung Quốc để bảo quản thi thể. Những kỹ thuật này thường được bao gồm việc sử dụng các loại thảo mộc và hương liệu đặc biệt có khả năng kháng khuẩn, chống nấm mốc và làm chậm quá trình phân hủy, chẳng hạn như vôi, than củi, cỏ đèn. Tuy nhiên, thành phần chính xác và tỷ lệ pha trộn của các loại thảo mộc và hương liệu này vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Bên cạnh đó, môi trường chôn cất cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo quản thi thể của Từ Hy Thái Hậu. Lăng mộ của bà được xây dựng trên một ngọn đồi cao tại Lăng Đông Thanh, một khu vực có khí hậu khô ráo và thoáng mát quanh năm. Điều kiện này đã tạo ra một môi trường lý tưởng để làm chậm quá trình phân hủy. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả. Trang tin Sinh Thảo cho rằng lý do xác của Từ Hy Thái Hậu vẫn còn nguyên vẹn suốt 20 năm qua bắt nguồn từ căn bệnh khiến bà từ trần. Dựa trên những ghi chép trong lịch sử, bà phải chịu đựng căn bệnh kiết lỵ mãn tính trong suốt những năm cuối đời. Bà thường xuyên bị đau bụng dữ dội và đi ngoài ra máu, khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Và dù được các thái y trong cung tận tình cứu chữa, sức khỏe của bà vẫn ngày càng yếu đi, cơ thể gầy rộc, chỉ còn da bọc xương. Chưa kể bệnh kiết lỵ của Từ Hy Thái Hậu không phải đột ngột xuất hiện mà đã có dấu hiệu từ khoảng vào năm 1878 đến năm 1879. Vào khoảng tháng 6 năm 1908, ngự y Trần Bình Quân đã ghi chép chi tiết về tình trạng bệnh của Từ Hy Thái Hậu như sau.
Mạch của Hoàng Thái Hậu dần xuất hiện triệu chứng rối loạn, nhỏ và căng. Phần bên phải vẫn còn trơn và căng, vẫn thiếu khí huyết điều hòa. Nhìn chung, bệnh bắt nguồn từ gan, ảnh hưởng đến dạ dày. Cảm giác nôn nao giảm bớt, thường xuyên cảm thấy no và ấm, ngủ ngon, ngực hơi tức. Tổng kết tình trạng bệnh, cần tập trung bồi bổ khí huyết cho dạ dày, nuôi dưỡng an và điều hòa âm dương.
Đến tháng 9 cùng năm, tình trạng tiêu chảy liên tục dẫn đến suy nhược mãn tính. Bản thân bà đã ngoài 70 tuổi, thể lực không còn đủ để chống đỡ. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, vua Quang Tự cũng lâm bệnh nặng, không thể giải quyết công việc triều chính, gần như mọi việc đều đổ lên vai Từ Hy Thái Hậu. Bà vừa phải tiếp đón các đại thần, bàn bạc đối sách, vừa phải phê duyệt tấu chương, ban hành thánh chỉ. Đến ngày 10 tháng 10, bà lại đón sinh nhật lần thứ 73, ban ngày tham gia lễ mừng, tối đến lại liên tục xem kịch. Những hoạt động này khiến một người đã cao tuổi và mang bệnh như Từ Hy Thái Hậu không thể chịu đựng nổi. Tối hôm đó, theo chẩn đoán của ngự y Trương Trọng Nguyên và những người khác, khí phổi của bà đã khô nóng, khí dạ dày ứ đọng, dẫn đến việc bà ăn vào là đi ngoài, tinh thần mệt mỏi bất thường. Theo trang Sinh Thảo, chính căn bệnh kiết lỵ này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo quản thi thể. Kiết lỵ gây ra tình trạng mất nước và mất mô nghiêm trọng, khiến cơ thể trở nên khô hơn. Đồng thời, bệnh này cũng làm giảm đáng kể số lượng vi khuẩn trong ruột và dạ dày, thường là tác nhân chính gây ra quá trình phân hủy khi chết. Tuy nhiên, những giả thuyết này chỉ dựa trên những kiến thức y học hiện đại và những bằng chứng khảo cổ hạn chế. Và câu trả lời thực sự có lẽ sẽ mãi là bí ẩn. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.